Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 26 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng Nhà nước tiếp tục thăm chúc Tết tại các địa phương.
Thủ đô Hà Nội ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ngoài cộng đồng.
Vietnam Airlines thực hiện hai chuyến bay đầu tiên nối lại các đường bay thường lệ giữa châu Âu và Việt Nam.
Phiên bản mới của biến thể Omicron BA.2 mà các nhà khoa học gọi là Omicron tàng hình đã xuất hiện ở nhiều châu lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022, sáng nay 26 tháng 1 tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm tặng quà chúc Tết các hộ gia đình là đại diện cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân khó khăn và người nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố. Tiếp đó, cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm nhà máy sản xuất ô tô VinFast tặng quà chúc Tết công nhân lao động tại nhà máy. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành cầu Cửa Lục 1, tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả giai đoạn 1. Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã đi thông tuyến kỹ thuật cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và chúc Tết công nhân lao động ngành than tại Quảng Ninh nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sáng nay ngày 26 tháng 1, tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, Sở Y tế đã thông tin thủ đô đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến chủng Omicron, gồm 13 trường hợp nhập cảnh và một người ngoài cộng đồng tiếp xúc với 13 người nhập cảnh nói trên. Hiện Hà Nội đã có ca nhiễm Omicron, hoàn toàn có thể có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Hà Nội hiện đang ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19. Thành phố đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, tuy nhiên đến nay mới ghi nhận một trường hợp trong cộng đồng.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo 25 địa điểm tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cố định trên địa bàn trong thời gian nghỉ Tết. Mục tiêu của ngành y tế thành phố là tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại hay mũi 3 để tăng cường miễn dịch, tạo hiệu quả phòng bệnh cho người dân. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay thành phố đã có tổng cộng 92 ca mắc biến thể Omicron. Trong số đó, ghi nhận thêm 20 ca mới nhập cảnh có kết quả giải trình tự mã gen. Vào hôm 25 tháng 1, hiện thành phố Hồ Chí Minh có 5 ca Omicron trong cộng đồng.
Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo trên địa bàn tỉnh phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Bệnh nhân là nam giới, 38 tuổi, địa chỉ ở thôn Mơ Răng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định. Từ ngày 19 tháng 1 năm 2022, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, tỉnh này đã đạt các điều kiện tiêu chí cấp độ 1 bình thường mới. Khánh Hòa hiện có 6 địa phương được xác định dịch ở cấp độ 1, 3 địa phương cấp độ 2. Tỉnh này đã đủ điều kiện đạt các tiêu chí để đạt cấp độ 1 bình thường mới.
Còn tại tỉnh Vĩnh Long, bắt đầu từ ngày hôm nay, địa phương này hạ cấp độ dịch từ cấp 3 nguy cơ cao xuống cấp 2 nguy cơ trung bình. Ở cấp thành phố, huyện, thị xã, toàn tỉnh có 8 đơn vị có cấp độ dịch là cấp 2. Đối với cấp xã, phường, thị trấn, toàn tỉnh có 20 địa phương cấp 1 nguy cơ, 55 địa phương cấp 2, 31 địa phương cấp 3 và chỉ có một địa phương đang ở cấp 4 nguy cơ rất cao.
Vietnam Airlines vừa thực hiện hai chuyến bay đầu tiên chính thức nối lại các đường bay thường lệ giữa châu Âu và Việt Nam sau gần 2 năm gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là hai chuyến bay có hành trình Frankfurt, Đức, Hà Nội và London, Paris, Hà Nội. Như vậy, tính đến thời điểm này, Vietnam Airlines đã khôi phục hoạt động vận tải hành khách thường lệ tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc, Australia, Nga và mới đây nhất là Anh, Pháp, Đức.
Theo ghi nhận, trong sáng nay, khu vực nhà ga quốc nội cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục đông khách. Dù vậy, không có tình trạng xếp hàng kéo dài ra tận cửa như dịp cuối tuần vừa qua. Trong ngày hôm nay sẽ có gần 700 chuyến bay qua cảng, trong đó nhà ga quốc nội có 276 chuyến bay đi. Tổng số khách dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác trong ngày hôm nay hơn 63.000 lượt, tăng mạnh so với mức hơn 57.000 khách của hôm qua. Dù vậy, lượng hành khách này vẫn thấp hơn nhiều, chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ dịp Tết năm ngoái.
Ghi nhận tại cửa ngõ phía đông của thành phố Hồ Chí Minh vào trưa nay, ngày 26 tháng 1, tức ngày 24 tháng Chạp, tình hình giao thông tiếp tục diễn biến đông đúc, căng thẳng. Trên quốc lộ 13 theo hướng đi bến xe miền Đông, phương tiện ùn ứ kéo dài. Trong khi đó, đường Phạm Văn Đồng theo hướng sân bay Tân Sơn Nhất cũng xảy ra tình trạng kẹt xe nặng trên cầu Bình Lợi đến khu vực giao lộ Nguyễn Xí. Cũng tại cửa ngõ phía Đông, suốt buổi sáng nay, tình hình tuyến xa lộ Hà Nội tiếp tục bước vào ngày thứ hai xảy ra tình trạng ùn tắc. Đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến ngã tư MK thành phố Thủ Đức, do lượng phương tiện xe tải nặng như container, xe tải tăng đột biến ra vào cảng để chất dỡ hàng cuối năm.
Kể từ 0 giờ ngày 25 tháng 1, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang và đơn vị chủ quản đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã bắt đầu cho xe ô tô lưu thông 2 chiều phục vụ Tết Nhâm Dần. Trong ngày hôm nay 26 tháng 1 đã bước sang ngày thứ hai, nhưng nhiều tài xế vẫn lúng túng khi đi vào cao tốc này. Dù đơn vị quản lý cao tốc đã cắm biển báo chỉ dẫn, nhưng có rất nhiều phương tiện lưu thông sai hướng. Số khác phải dừng lại hỏi đường từ lực lượng điều tiết, gây ùn tắc một số thời điểm.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Trong 24 giờ qua, thế giới đã có thêm trên 2,4 triệu ca nhiễm mới và 7.200 ca tử vong. Như vậy, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 358,1 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5,6 triệu ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Pháp dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với hơn 500.000 ca nhiễm. Mỹ đứng thứ hai với hơn 263.000 ca. Tiếp theo là Brazil đang trên đà trở lại là điểm nóng lây nhiễm của thế giới với hơn 176.000 ca. Mỹ đứng đầu với số ca tử vong mới với 1.720 người thiệt mạng trong ngày. Tiếp theo là Nga với 681 ca và Pháp với 467 ca tử vong.
Phiên bản mới nhất của biến thể Omicron, tức BA2 mà các nhà khoa học gọi là Omicron tàng hình, đã xuất hiện ở châu Âu và châu Á, nay bắt đầu lộ diện tại Mỹ. BA2 được các nhà khoa học gọi là phiên bản tàng hình của Omicron do khó bị phát hiện trong các xét nghiệm PCR. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa rõ liệu Omicron tàng hình có khả năng lây lan nhanh hoặc gây bệnh trở nặng hơn so với Omicron tiêu chuẩn, tức BA1 hay không. Kể từ tháng 11 năm 2021, Omicron tàng hình đã xuất hiện ở khoảng 50 quốc gia trên thế giới với hơn 8.000 ca nhiễm.
Một nghiên cứu tại Anh cho thấy khi tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên 100.000 người tại quốc gia này trong 2 tuần, đã cho kết quả có 4,4% số người này mắc COVID-19. Các chuyên gia của Đại học Hoàng gia London thuộc dự án nghiên cứu cho biết, đây là tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận, phản ánh kết quả của các cuộc khảo sát khác. Đáng lưu ý là phân tích dữ liệu cho thấy 64,6% trong số những người dương tính trong số này đều là những người đã từng nhiễm COVID-19 trước đó.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã kêu gọi El Salvador thay đổi chính sách và ngừng sử dụng Bitcoin như một đồng tiền hợp pháp do tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước đó vào tháng 9 năm 2021, El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức công nhận tiền kỹ thuật số khi cho phép người dân sử dụng đồng Bitcoin trong mọi giao dịch cùng với đồng đô la Mỹ. Sau đó 2 tháng, chính phủ nước này tiếp tục công bố kế hoạch xây dựng thành phố Bitcoin đầu tiên trên thế giới, với nguồn vốn đầu tư được huy động từ việc phát hành 1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu Bitcoin. Thời gian gần đây, El Salvador cũng liên tục tận dụng sự rớt giá của Bitcoin để gia tăng đầu tư vào đồng tiền điện tử này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Năm 2002, được sự đồng ý và tạo điều kiện của chính quyền tỉnh Udon Thani, cộng đồng người Việt ở Thái Lan đã đóng góp tiền của, công sức, khởi công xây dựng khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Nọng Ổn, nơi Bác Hồ đã từng sinh sống và hoạt động cách mạng trong những năm 1928-1929.
Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, khu di tích luôn được bà con Việt Kiều và chính quyền địa phương quan tâm, chăm sóc, đồng thời thường xuyên tôn tạo, nâng cấp. Đặc biệt không thể không nhắc tới những nỗ lực của các thành viên ban quản lý, những người luôn đồng hành và chăn trở với khu di tích Bác Hồ.
Nằm cách trung tâm tỉnh Udon Thani khoảng 14 km, khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm công trình phục dựng trại cưa nơi Bác từng sinh sống và hoạt động cách mạng và một khu nhà đa năng để giới thiệu với du khách về quá trình hoạt động của người. Đến nay, nơi đây đã trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng và nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng kiều bào ở Thái Lan, cũng như những người Thái hay du khách quốc tế yêu quý và muốn tìm hiểu về Bác Hồ. Bà Lê Thị Tuyết Thế, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Udon Thani, Thái Lan cho biết.
Không phải tất cả mọi người, người ta cũng đã hiểu mình và biết mình, biết Bác Hồ của mình. Cho nên là bây giờ mình đến đây làm thì có những người, người ta cũng đã tiến bộ thì người ta biết, còn có những người người ta vẫn không biết. Cũng như là Bác Hồ nói đấy, trồng cây thì 10 năm mà trồng người thì 100 năm. Chúng tôi vẫn cứ cố gắng dịu dàng đối tốt với người ta và làm cho dân làng hiện giờ là rất thương mến chúng tôi và rất bảo vệ chỗ khu di tích này.
Mặc dù khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani chính thức làm lễ khánh thành vào năm 2011, tuy nhiên chưa hoàn thiện toàn bộ khu di tích do bị thiếu kinh phí. Ban quản lý đã phải đi vận động hoặc bỏ tiền túi ra để bù đắp cho những khoản thiếu hụt để duy tu vận hành và tôn tạo khu di tích. Bà Lê Thị Tuyết Thế chia sẻ thêm.
Có những cảnh mà mỗi khi quyên tiền, có những bà già, con cái cho tiền không ăn, không kêu, đút vào ruột tiện. Đến khi ra đây, móc ra từng đồng, từng trăm, từng chục, đứng đếm và đưa hết cho, cúng cho để mà xây dựng chỗ khu di tích Bác Hồ. Những cái hình ảnh đấy tôi không bao giờ quên.
Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani hiện nay đã trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan. Đây cũng là một địa chỉ để nhiều thế hệ người Việt Nam cũng như người dân Thái Lan đến để tưởng nhớ và tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về tuổi tác, sức khỏe hay tài chính, nhưng các thành viên ban quản lý khẳng định sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng nguyện vọng chung của bà con kiều bào trong việc lưu giữ những ký ức về Bác, đồng thời chăm lo xây dựng khu di tích ngày càng khang trang hơn, to đẹp hơn.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.